Chương 4. Tiếng nói thời hiện đại. Tôn giáo của tôi là lòng tử tế. Đức Đạt Lai Lạt Ma. Những người phương Tây truyền bá Phật giáo Tây Tạng. Một trong những người phương Tây đầu tiên viếng thăm Tây Tạng và để lại những trang viết đầu tiên về những điều mà ông ta mắt thấy tai nghe là một người Anh Quốc tên là L. Austin Wedder. Ông cảm thấy thích thú tìm hiểu Phật giáo và xem Phật giáo là một trong những tôn giáo lớn của thế giới từ năm 1879. Suốt thời gian làm việc cho ngành y tế Ấn Độ, ông cư ngụ ở đất nước này, nơi mà ông có điều kiện học hỏi sâu xa hơn về Phật giáo. Ông cũng tham gia một số chương trình khai quật, tìm thấy những mảnh xá lợi của chính Đức Phật. Điều này giúp ông khẳng quyết Đức Phật là một nhân vật lịch sử. Tình cờ ông được thuyên chuyển sang Tây Tạng, trú ở Dorjeli, và tận dụng cơ hội này để nghiên cứu Phật giáo Tây Tạng, một dạng Phật giáo ít ai biết đến và được mệnh danh là Lạt Ma giáo. Ông học ngôn ngữ là nói chuyện trực tiếp với những vị Lạt Ma và với người dân địa phương. Tác phẩm Phật giáo ở Tây Tạng và Lạt Ma giáo do ông biên soạn là kết quả của những năm tháng ông làm việc ở đó. Xuất bản năm 1894, quyển sách này miêu tả Phật giáo Tây Tạng, một tôn giáo nhiều huyền thuật, bí ẩn, rất là lạ lẫm và thường xuyên khiến cho ông cảm thấy ngạc nhiên. Quyển sách miêu tả chi tiết những gì ông tận mắt thấy và trải nghiệm, nhưng vì không có ai đi trước để ông nương theo nên nhận thức của ông thường bị giới hạn và mang ít nhiều định kiến. Tuy nhiên, ông thật sự có công lớn thu hút sự chú ý của người phương Tây. Walter White Evan West, 1878-1965, là người Hoa Kỳ đầu tiên truyền bá Phật giáo Tây Tạng đến phương Tây qua những dịch phẩm song song với những sớ giải tường tận về bốn bộ Đại Thánh Thư của Tây Tạng. Nổi tiếng nhất là tác phẩm Sống Hạnh Phúc Chết Bình An. Evan West có một thiên tư tâm linh từ thuở nhỏ. Ông học ở Đại học Stanford và Viện Giê-xu ở Oxford, nước Anh. Tiếp tục tìm kiếm ánh sáng tâm linh, ông đi nhiều nơi từ châu Âu đến Ấn Độ, cuối cùng tìm đường lên Tây Tạng và bị lôi cuốn ngay với bầu không khí đậm đà tâm linh ở đây. Ông theo học với vị Lạt Ma Tây Tạng tên là Kaji Dawa Samdup. Vị hiệu trưởng của một ngôi trường và là một vị thông dịch viên chính thức cho Ấn Độ, Ivan Quen học tiếng Tây Tạng và tiếng Sanskrit. Ông hợp tác với Lạt Ma Samdup. Sau khi vị Lạt Ma qua đời, ông tiếp tục làm việc và trở thành một trong những nhà phiên dịch tiếng Anh đầu tiên. Lord Sarvat, danh xưng ở Tây Tạng dành cho người phiên dịch thánh điển. Ông trở về Hoa Kỳ, chọn sống ở Keystone Hotel, San Diego, California, để được gần với một chi nhánh của thư viện công cộng San Diego. Ông đã sống nhiều năm ở đây để tiếp tục phiên dịch và thực hiện những công trình nghiên cứu. Ivan Quentz luôn mong mỏi xây dựng một trung tâm tâm linh. Sắp mua được một cuộc đất ở Ấn Độ, nhưng chiến tranh thế giới thứ hai bùng nổ, mọi chuyện lỡ dở. Khi ở Hoa Kỳ, từng chút một, ông mua quần thể núi Tisket mà người bản địa Hoa Kỳ gọi là Linh Sơn Kuchama, tọa lạc ở vùng biên giới giữa Mỹ Tây Cơ với San Diego. Ông tin tưởng rằng những đỉnh núi này biểu trưng cho khát vọng hướng về chánh giác. Ông nói: leo được dốc núi dựng đứng không bằng bước chân lên đỉnh thiên giới này. Khi trở về, có người tường thuật là đã tìm được sự an tĩnh của tâm hồn trên những đỉnh núi thiên. Có lúc không khác gì được khai tâm điểm đạo. Không giống như những người phương Tây trước kia, Ivan Quen phát triển được một cảm nhận sâu xa đối với mật pháp trong Phật giáo Tây Tạng, tiền đề để ông phiên dịch Thánh Tạng và những bộ chú giải với một văn phong hấp dẫn và khách quan. Govinda, một người bạn học giả Tây Tạng hàng đầu, nói rằng Ivan Quen đã làm việc trong tâm trạng thành kính và tinh thần khiêm hạ, xem công việc là một tín cẩn thiêng liêng được trao vào tay mình ngang qua nhiều thế hệ sáng tạo. Một sự tín cẩn phải được thực hiện với lòng tôn kính cao nhất, dù đối với chi tiết nhỏ nhất. Ngày nay đã có rất nhiều những học giả và dịch giả lớn chuyển tải trí tuệ của Tây Tạng vào phương Tây. Một số lớn nghệ thuật Tây Tạng đã được chuyển sang phương Tây để bảo tồn. Chúng ta may mắn có nhiều nguồn tham khảo khi truyền thống nhiều màu sắc và sâu thẳm này đang mở ra nhiều hướng khác nhau để chúng ta thâm nhập và thể nghiệm. Vị Đạt Lai Lạt Ma hiện nay, Tenzin Gyatso. Vị Đạt Lai Lạt Ma thứ 14 hiện nay, Tenzin Gyatso, sinh năm 1935, là một nhân vật rất người và được nhiều người yêu mến, có một cái nhìn rất thoáng đối với đất nước của mình, đối với Phật giáo Tây Tạng và thế giới. Đức Đạt Lai Lạt Ma đã trải rộng lòng của mình, đồng thời mở cửa ngôi nhà Phật giáo cho tất cả những ai tự mở lòng mình để tiếp nhận hoa trái của Phật giáo. Nhiều diễn viên nam nữ đã hướng về Phật giáo Tây Tạng. Họ tìm thấy ở Phật giáo Tây Tạng có một phương pháp mà mình có thể vận dụng. Những pháp môn mật giáo cho phép đưa triết lý Phật giáo vào trong nếp sống hàng ngày. Thiền quán thánh tướng, một bậc pháp khích lệ người ta tự đồng hóa mình với vị thánh và có được những phẩm tính tốt nhất mà người ta có thể hình dung được. Đối với diễn viên, điều này là chuyện tự nhiên. Họ đã quen với việc đóng vai và ngay cả việc nhập vai trong giây phút đặc biệt nào đó. Những người gặp Đức Đạt Lai Lạt Ma thường cảm thấy ngạc nhiên đối với khía cạnh hóm hỉnh và khiêm hạ trong tính cách của Ngài. Một trong những sức cuốn hút của Ngài là tinh thần vô ngã phơi bày. Ngài thường nói: "Tôi chỉ là một nhà sư bình thường, không có trí tuệ gì đặc biệt để truyền đạt cả. Tuy nhiên, Ngài là người có một niềm tin khó ai bì và một tình thương chân thật." Thomas Merton, nhà thần học Thiên Chúa giáo nổi tiếng, sau khi đàm đạo với Ngài, nói Đức Đạt Lai Lạt Ma là một ấn tượng sâu nhất, mạnh mẽ và tỉnh táo. Ngài vĩ đại hơn mức độ tôi đã từng nghĩ. Một người rất vững chắc, rộng lượng và ân cần, đầy năng lực khi xử lý những vấn đề lớn. Merton, 1968. Những năm xưa, Tenzin Gyatso được tìm thấy khi còn là một cậu bé để trở thành vị Đạt Lai Lạt Ma đời thứ 14. Việc huấn luyện bắt đầu từ lúc 6 tuổi, trải qua 18 năm được giáo huấn và rèn luyện cẩn thận để đảm nhận cương vị của mình. Ngài dấn thân sâu xa vào tất cả phương diện của ngành Phật học. Ngài học hỏi với ý muốn khám phá, với thái độ thẳng thắn, những đức tính mà Ngài còn giữ được cho đến ngày nay. Chương trình dành cho vị vua trẻ rất nặng. Ngài có bổn phận phải nghiêm túc và có kỷ luật. Nhưng là một cậu bé, Ngài cảm thấy hứng thú và háo hức muốn biết mọi chuyện và mọi người chung quanh. Ngài bỏ rất nhiều thời gian nói chuyện với mọi người, từ những người lao công thấp kém nhất đến những vị giáo thọ cao cấp nhất. Một sở thích khác của Ngài là cầm cùi với những món đồ cơ khí. Ngài sửa chữa mọi thứ mà Ngài có thể tìm thấy trong cung điện. Ba chiếc xe hơi của cả vùng Tây Tạng đều đậu ở đây. Và vị Đạt Lai Lạt Ma trẻ tuổi đã bỏ nhiều thời gian để mày mò sửa chữa chúng. Những vị trưởng bối hết hồn khi cậu ta lái một chiếc xe ra ngoài. Thời ấy Tây Tạng chưa có đường trải phẳng, lái xe trên mặt đất gồ ghề thì chẳng được gì cả khi hệ thống thắng bị hư. Vị Đạt Lai Lạt Ma lại hăng say sửa chữa. Người anh của Ngài Tenzin Choigyan nói: "Một trong những khám phá vĩ đại nhất của vị Đạt Lai Lạt Ma trong những năm này là Super Blue, keo dán sắt. Kế đến, một khám phá mới mẻ hơn nữa là chất để gỡ keo dán sắt." Glickman, 1996. Đức Đạt Lai Lạt Ma rất hiếu kỳ đối với văn hóa phương Tây. Cuộc sống kín cửa khiến Ngài rất ít nói về phương Tây. Ông Henrik Thara chạy thoát khỏi trại tập trung tù nhân trong chiến tranh thế giới thứ hai bằng cách leo ngược lên dãy Hy Mã Lạp Sơn đến Tây Tạng. Ông được Đức Đạt Lai Lạt Ma đón mừng như đón một người bạn, một người thầy từ thế giới bên ngoài. Hara đã xây dựng một rạp chiếu phim và qua đó Đức Đạt Lai Lạt Ma đã xem nhiều phim Mỹ. Ngài đặc biệt ưa thích những cuộc phiêu lưu của người hùng điện ảnh John Wayne. Ngày nay, Ngài cũng còn thị giờ dành cho việc xem truyền hình và phim ảnh nữa. trừ mẫu tin vắn hàng ngày của đài truyền hình BBC phát sóng. Tuy nhiên, Ngài vẫn trân trọng khoảng thời gian mà Ngài cùng với ông Hara khám phá văn minh phương Tây. Kết thúc giai đoạn giáo dục chính quy, vị Đạt Lai Lạt Ma trải qua một kỳ thi sát hạch vấn đáp khắc nghiệt kéo dài suốt 3 tháng với sự chứng dự của hàng ngàn tăng lữ và học giả. Ngài đã trải qua kỳ thi sơ khảo ở 3 đại học tăng viện Tây Tạng vào năm 1958. Kỳ thi chung khảo được tổ chức năm 1959 ở chùa Jokhan Hasa. Từ sáng đến tối, vị Đạt Lai Lạt Ma bị chất vấn liên tục về luận lý học, triết học và các nguyên lý của đạo Phật. Từng năm học tập của Ngài đều được đưa ra khảo hạch, và Ngài đã vượt qua với những danh hiệu vinh dự nhất, đạt được học vị cao nhất của ngành Phật học. Vị lãnh đạo tinh thần lưu xuất từ cội nguồn Phật giáo, sức mạnh nội tâm của Đức Đạt Lai Lạt Ma đã giúp cho Ngài có thể yêu thương kẻ thù như yêu thương bạn bè. Ngài có cảm giác rằng tiếng kêu gọi của Ngài không phải để giúp cho dân tộc của Ngài mà thôi, mà còn giúp cho nhân loại hướng về một nếp sống tâm linh cao hơn. Thông điệp của tôi là thực hiện lòng từ bi, yêu thương và hành xử tử tế. Những điều này rất lợi lạc cho cuộc sống hàng ngày của chúng ta đối với tổng thể xã hội loài người. Những thực hiện đó có thể rất là quan trọng. Đạt Lai Lạt Ma 1988. Đức Đạt Lai Lạt Ma đã tham gia nhiều cuộc đối thoại thẳng thắn với những người từ khắp nơi trên thế giới. Ngài rất khâm phục nhãn quan của phương Tây và cũng đã chia sẻ những ý tưởng của Phật giáo Tây Tạng với những người Tây Phương. Ngài viết trong quyển tự truyện: với những tác động càng lúc càng mạnh của khoa học đối với đời sống của chúng ta, tôn giáo và những truyền thông tâm linh có vai trò quan trọng hơn nữa trong việc giúp cho chúng ta ý thức về nhân tính. Không hề có sự đối nghịch giữa hai bên, mỗi bên cung cấp cho chúng ta ánh sáng nhận thức về bên kia. Cả khoa học và những lời dạy của Đức Phật đều nói cho chúng ta biết về sự nhất thể căn bản của tất cả các pháp. Tejin Gyatso 1990-270. Ngang qua việc tận tụy đối với những giá trị tâm linh, Ngài đã truyền thừa một truyền thống tâm linh xa xưa. Trước hết là ở vùng đất nước núi rừng xa xôi cách trở của Ngài, và giờ đây Ngài lại chia sẻ với cả thế giới. Ngài tin tưởng rằng bất cứ ai cũng có thể phát huy được những phẩm chất tốt đẹp của tình yêu thương và lòng từ ái. Cộng đồng thế giới đã nhận ra được những nỗ lực của Ngài, trao cho Ngài giải thưởng Nobel Hòa Bình năm 1989. Đức Đạt Lai Lạt Ma mở rộng tấm lòng đối với mọi hệ tín ngưỡng và khuyến khích mọi người hãy sống với tôn giáo của riêng mình. Ngài tin tưởng rằng Phật giáo Tây Tạng có thể giúp cho người tăng cường và phát huy đời sống tâm linh của cá nhân, bất kỳ dạng tâm linh nào. Ngài nói: xa hơn nữa, tôi còn tin rằng tất cả những tôn giáo đều theo đuổi những mục tiêu giống nhau. Những mục tiêu đó là tu tập sự tử tế và mang lại hạnh phúc cho tất cả con người. Mặc dầu những phương tiện có thể khác nhau bề ngoài, nhưng cứu cánh đều giống nhau. Tenzin Gyatso 1990-270. Ngài hy vọng làm thức tỉnh tất cả mọi người bằng tình thương yêu và lòng từ ái.